làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, cô Betty xin mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, hai cô xứ ngôn viên rất là dễ thương của đài. Và Betty cũng xin kính mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Betty xin hỏi thăm bên đó bão, gió như thế nào? Betty nghe đấy mưa nhiều lắm phải không?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào của Betty. Dạ, thời tiết ở bên Dallas mấy ngày nay là mưa, mưa ngập đường luôn thưa cô. Thì không biết là cô có cần... Nhã Quyên, Bảo Quyên hứng nước mưa đem qua bên California không thưa cô?
Chắc là phải cần thêm rồi. Tại vì cái phía bên này, Cali này thì mới có ngày hôm qua. Hôm qua, hôm kia thì cũng có mưa, nhưng mà mưa ít lắm. Mưa nó làm bẩn xe hơn là nó làm ngập đường. Betty cũng vội vàng á, vội vàng đi làm về cái thấy mưa nhiều quá, cái cũng đem mấy cái thùng nước ra để mà hứng nước. Để mà tưới cây thôi, chứ thật mấy cái nước bên này mình không có uống được, bởi vì nó mưa nó ít quá mà nước nó bẩn lắm. Thành ra mình để hứng nước để mình tưới mấy cái cây thôi, nhưng mà cũng được hứng được một vài thùng nước, cũng tưới được một hai lần, đại khái là như vậy. Bởi vì nước bên này các quý vị biết rồi, nó quý lắm. Thành ra chỗ nào có mưa thì cứ đem Coca-Cola. Bão rụt thì cô đem Coca-Cola này cho Betty một dân chúng ở bên này một ít đi. Dạ thì bên đó thì thật sự ra thì nếu mà so với những cái bão như bây giờ nó đang có cái bão Michael đó, ở bên cái miền đông đó, Florida, thì mình thấy cũng tội ghê. Thấy qua những cái internet thấy là nhà cửa sụp hết rồi, bên đó sofa là mới có hai người bị chết thôi. Thành ra cũng đỡ, là cũng tuy là nhà cửa thiệt hại nhưng mà sinh mạng người quý hơn. Thì bên Cali này thì mấy ngày nay thì cũng trời cũng mùa thu, thì cũng ngày hôm qua nắng gió, nắng thì cũng đẹp lắm. Thưa quý vị, hôm qua thì Betty cũng được gặp ông anh của Betty từ bên Dallas qua bên này. Ông anh họ cũng, ông cũng có hình như có lần Betty cũng đã thưa chuyện là cô của Betty đó ở bên Dallas cũng mất. Thì đó là thân mẫu của người anh của Betty. Thì ông qua bên này cũng có ngày hôm trước hôm sau thì về thôi. Anh em gặp nhau có một thoáng, có chừng chưa đến 1-2 tiếng đồng hồ, chụp với nhau chừng vài cái ảnh rồi gặp nhau. Betty ngày hôm qua phải đi làm, thành ra cũng không có nhiều thời giờ. Mà ông qua bên này thì chỉ có để mà đi đám tang một người bạn không quân bên này. Thành ra là cũng vội ông vàng rồi đi về đám tang xong thì anh cũng phải lên đường về. Nhưng mà tuy nhiên thì các cái tình thân thiết, anh em ít gặp nhau nhưng mà tình thân thiết trong gia đình vẫn lúc nào cũng khăng khít với nhau. Quý vị biết là bên này mình khổ cái là mình ở gần nhau nhiều khi cũng không có đến thăm nhau được nữa. Cách nhau chừng 1-2 tiếng đồng hồ lái xe thôi, nhưng mà cũng rất là khó. Chú hương chi mình ở tiểu bang này qua tiểu bang khác. Anh chị Betty ở bên Dallas thì vẫn thường nghe cái chương trình của Betty ở bên đó. Nhưng mà Betty nói đây là để nói là chúng ta nên lúc nào cũng vậy, nên giữ những cái tình thân thiết như vậy. Mà khi mà chúng ta lớn tuổi rồi đó, mình thấy là cái tình nó phải nói rất là cần thiết. Bạn bè mà người ta còn phải đi ra đi nghe, không nghe mất thì thôi, chứ nghe mất thì các bạn bè thân thiết cũng ở xa cũng bay về để mà nghĩa là nghĩa tử là nghĩa tận, cũng bay về để mà đi đám tang bạn bè, huống chi là những người thân, phải không thưa quý vị? Thành ra là cái tinh thần nó rất là quan trọng. Có một cái việc nữa là Betty có một Betty nhắc nhở đây là các quý vị mà có con cháu á, lớn rồi đó, các giới trẻ bên này chúng nó hay đi, các em nó hay đi cái những hiking, rồi nó đi picnic, rồi nó đi lên lên đồi, lên núi đó, nó đi chơi một group bạn bè với nhau, thì hoặc là vài ba em nó đi với nhau, hoặc là nó đi cắm trại cuối tuần đó, thì mình nên nhắc nhở các con cháu mình, bởi vì bên này có một con của một vị bác sĩ mà Bích Phi quen biết bên này đó, mới bị mất cách đây một tuần vừa qua đó. Cháu này đi chơi với một group bạn bè thôi, thì nó đi rồi nó đóng trại qua đêm, nó đi cái thành phố, nó ở bên Cali nhưng mà nó đi qua bên tận Arizona. Thì các quý vị biết Arizona nó, họ có những Grand Canyon này nọ, rồi có những đồi núi cao lắm, rồi có những vực sâu lắm. Thế thì buổi chiều 4-5 giờ thì cháu nó ở trong cắm trại, nhưng mà rồi nó ở thuê mấy cái cabin này, nó ở trong đó, xong rồi nó nói với bạn nó là nó đi ra ngoài, nó đi tìm nước, đại khái nó đi tìm nước này nọ, thì đi group với nhau thì đứa này đứa kia rồi nó không để ý với nhau, nó vào trong nhà nó ở hết rồi, buổi chiều chiều tối tối nó về trong nhà nó ở. Cái cậu bé này cậu đi ra lang thang ra phía ngoài đi làm sao, cái tối khuya để bạn bè không thấy nó về nó ngủ, cái lúc đó mới hô hoán lên thì thấy cậu này có mất tích rồi. Thì mới gọi 911, thì lúc đó thì tối quá rồi, thì cảnh sát người ta cũng có cho trực thăng đi tìm, nhưng mà cây cối rậm rạp người ta đâu có tìm ra. Đợi sáng hôm sau thì sáng sủa người ta tìm mới thấy cái xác cậu bé này nó nằm ở dưới tận dưới cái vực sâu đến trên 200 feet là. Thì trong lúc mà buổi tối các cậu đi ra ngoài đi rồi trượt chân ngã xuống cái vực sâu như vậy. Đó, mà trên những cái đồi núi cao như vậy, có những vực thẳm như vậy đó, thì rất là nguy hiểm. Thì chúng ta làm ông bà cha mẹ đó, có những cái con cháu chúng ta nên nhắc nhở các em đó là đi chơi với bạn bè hay là đi hiking á. Mấy em nó đi hiking đó, bên này các cháu nó chơi thể thao nó hay đi hiking như vậy, rồi nó đi cắm trại lung tung hết. Vâng, thì rất là nguy hiểm mà các em nó đi lên những cái đồi núi cao như vậy đó. Mình tưởng tượng ra mình thấy cũng sợ rồi. Mình lỡ trượt chân xuống là không có cách gì mà cứu lại được hết. Vâng, thì nên nhắc nhở các con cháu mình những cái chuyện nó có thể nó xảy ra như vậy để mà xê những cái tính mạng cho các con cháu mình. Dạ vâng, đó là một cái điều nhắc nhở ngày hôm nay của Bích Ti đến các quý vị ông bà, cha mẹ. Vâng, và bây giờ cô trở lại chương trình cùng với mấy cháu có gì nói ngày hôm nay không?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti với chia sẻ của tuần này. Thường thì giới trẻ bây giờ rất là thích đi hiking, tại vì người ta thích giống như là gần gũi với thiên nhiên hơn đó cô Bích Ti. Nhưng mà mình mà đi núi mà mình không có cẩn thận, hoặc là không có đồ nghề, hoặc là không mang theo đủ nước, là dễ lâm vào những cái tình cảnh nguy hiểm giống như cô Bích Ti mới chia sẻ. Bản thân Bảo Quyên hồi đó cũng có nghe một cái việc mà hai người tình nhân với nhau cũng lên núi rồi cũng mất tích, rồi mấy tuần sau mới phát hiện ra được thi thể. Mà Grand Canyon thì địa hình hiểm trở, cho nên nếu mà mình đi là mình phải đi theo một đám đông, chứ không có nên đi xé lẻ, hoặc là đi hai người cũng không có biết được cô Bích Ti ha.
Nhiều khi thì đúng là hai người cũng không biết được đâu, bởi vì cũng ít người quá. Đó là thật sự ra khi mà mình mà nuôi dạy mà mấy đứa con á, mình nuôi một đứa con ăn học lên hai mấy tuổi đang học đại học như vậy á, mà cái tương lai sáng lạng của cháu nó đang rất là sáng lạng. Nghe nói cậu bé này cũng rất là học giỏi ở cái college của miền Nam California này, thấy là thương. Thật ra người chết thì đã chết rồi, thế không, còn chỉ người sống thôi, bố mẹ nào mà chẳng đau lòng. Mình là người, nghĩa là người dưng nước lã như thế này mà mình nghe nói như vậy mình cũng đau lòng lắm. Thật sự ra khi mà nghe những cái tin như thế này á, biết đi rất là buồn. Dù sao chăng nữa cũng là người Việt Nam mình, mà nhất là giới trẻ nữa, mình thấy đau lòng dùm cho bố mẹ của cháu này. Vâng, thì những cái điều Betty biết được cái gì Betty cũng chia sẻ trong cái giờ phút này để mà nhắc nhở nhau, để chúng ta tránh được những cái điều nguy hiểm cho con cháu của chúng ta sau này. Vâng, và bây giờ Betty trở lại cái chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay.
Dạ.
Thì có một cái lá thư.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô Betty. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Mỗi tuần cô Betty đến với chương trình và chia sẻ một lá thư, một lời tâm sự của một vị thính giả. Mong quý vị cùng lắng nghe lá thư cô Betty chia sẻ và cùng gọi vào số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110 để góp ý, đưa ra hướng giải quyết cho một vị thính giả đang rất là nhiều tâm tư cần chia sẻ. Xin trở lại với cô Betty và lá thư của tuần này.
Vâng, cảm ơn Bảo Quyên và Nhã Quyên. À, vâng, bức thư của cô N.N. Vũ viết như thế này. Kính thưa cô Bích Ti, mấy lúc nay cháu có theo dõi mục có những niềm riêng do cô phụ trách. Cháu thích lắm, nhưng cháu phải đợi cả tuần lễ mới được nghe chương trình của cô. Phải chi cho cô có chương trình mỗi ngày thì cháu thấy rất là hay, sẽ giúp được cho ý kiến được nhiều người hơn. Bởi vì cháu thấy mục này rất là hữu ích cho những người có tâm sự như cháu. Cô Bích Ti nghĩ sao? Đánh dấu hỏi. Và bây giờ cháu xin được nói rõ hoàn cảnh của cháu để xin cô giúp cho cháu ý kiến. Cháu năm nay 32 tuổi, qua Mỹ được 5 năm và định cư ở tiểu bang Texas được 3 năm. Đúng vào lúc mà kinh tế Mỹ không có gì sáng sủa lắm. Cháu sống với ba má cháu và các em lúc đầu. Sau đó cháu quen được với anh S. Anh S là một người thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai, biết khéo léo, chiều chuộng. Chàng là người hiểu biết, tế nhị. Cháu đã sống những ngày thần tiên tuyệt vời bên S. Nhưng một ngày kia, cháu mới khám phá ra là S đã có gia đình, có vợ và hai con ở Oklahoma City. Vì tình hình kinh tế nên hãng S, hãng sở của S mới đổi ảnh xuống làm ở Houston. Do đó cháu mới gặp ảnh. Cháu đau khổ vô cùng vì cháu thật lòng yêu S. Tuy nhiên cháu vẫn khuyên S nên trở về với vợ con. Mặc dù S nói cháu là sẽ ly dị vợ và đi đến hôn nhân với cháu. Vì lương tâm của con người không cho cháu phá đi hạnh phúc của người khác, nên cháu đành phải dứt khoát tình cảm của cháu với S. Cũng may là lúc đó cháu chưa có bầu với S, nên chuyện bỏ S ra đi chỉ là do nơi mình quyết tâm mà thôi. Cháu có giận S là đã không nói thật về chuyện vợ con của anh cho cháu biết ngay từ đầu. Nếu anh thú thật với cháu thì cháu sẽ không có để tình cảm nảy nở sâu đậm như vậy. Bao nhiêu mộng dệt bây giờ tan tành, hỏi sao cháu không đau khổ cho được. Thế rồi ngày tháng qua cháu cũng nguôi ngoai, mặc dù thỉnh thoảng cháu cũng có nhớ về kỷ niệm của hai đứa. Sau đó cháu có người bạn rủ về Dallas làm ăn. Cháu muốn thử thời vận và cũng muốn quên S vì nếu còn ở Houston thì những kỷ niệm từng con đường ngõ phố đã cùng S đi qua làm cháu nhớ đến S nhiều hơn. Về Dallas được 6 tháng cháu quen với T. Lần này cháu cẩn thận hơn, không để bị lầm lỡ như lần trước. Yêu phải một người đã có gia đình, cháu đi tìm hiểu và dò hỏi rất nhiều người. Được biết T là người còn độc thân, trung bình về mọi phương diện. T năm nay 40 tuổi, còn cha mẹ già ở Việt Nam và mấy người em nữa. T lúc trước là một cán bộ công an của Việt Cộng. Sau đó vì không thích chế độ của Cộng sản nên anh ấy đã tìm cách vượt biên và sang định cư tại Hoa Kỳ được trên 10 năm. Hoàn cảnh của anh không có bà con ở Mỹ nên cô đơn, tính tình anh thì rất tốt. Chỉ có cái bệnh là đi làm về uống rượu. Rồi gần đây nghe tin cha mẹ ánh chết ở Việt Nam, ánh càng buồn thêm. Cháu đến chơi thăm ánh thì ánh say sưa và đòi có sách với cháu. Cháu có chiều ánh một hai lần, nhưng những lần sau cháu cảm tưởng như là tình cảm của ánh đối với cháu không phải là do tình yêu chân thật, mà chỉ là sự lợi dụng để thỏa mãn sinh lý của ánh trong lúc ánh lên cơn say mà thôi. Bao nhiêu tin tưởng của cháu đặt vào Tê lại một lần nữa tan thành mây khói. Cháu có khuyên Tê nên chấm dứt việc nghiện ngập, nhưng T vẫn không có cải thiện. Cháu lại vừa nhận được điện thoại của S, người yêu cũ, đang đi tìm cháu. Cháu thật bối rối quá, không biết phải xử trí thế nào. Bỏ T thì thấy tội vì anh là người tốt, còn về với S thì anh có vợ con rồi. Mong cô Bích Ti cho cháu những lời khuyên. Kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và lúc nào cũng tươi trẻ. Kính thư, cháu Vũ NN. Dạ, đó là lá thư cũng khá dài dài của cô Vũ đi. Dạ vâng. Dạ bây giờ cô trở lại với mấy cháu.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Tây với chia sẻ của lá thư của cô Vũ. Quý thính giả nếu có nghe cô Bích Tây chia sẻ lá thư vừa rồi, xin gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110 để giúp cho cô Vũ chia sẻ mối tơ lòng này. Không biết cô Vũ có nên quay lại với người yêu cũ là anh S hoặc là cố gắng chịu đựng người yêu bây giờ tên là anh T. Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa của đài là 817-899-4110.
Dạ, 8178994110, kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Vũ trong cái lá thư này. Và xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, xin cho Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti gửi lời chào ạ.
Hello, dạ xin kính chào.
Dạ, xin vị thính giả lên tiếng có được không ạ?
Xin mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào ạ.
Xin mời vị thính giả cho biết quý danh ạ. Hello.
Hello, đây Di Tư vui vẻ này.
Dạ, xin chào Di
Tư.
Dạ,
Di Tư. Dạ, Di
Tư. Dạ,
Di Tư.
Di Tư hôm nay gọi vào đầu tiên thì Bích Ti xin kính chúc sinh nhật Di Tư nha. Dạ,
dạ, dạ.
Di Tư là lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng khỏe mạnh nghe Di Tư. Di Tư sống lâu, nghe là trên 100 tuổi. Dạ,
yeah.
Bích Ti được biết là bởi vì có mấy người bạn của Di Tư đó đã gửi mấy cái hình qua cho Bích Ti trong cái cell phone đó. Dạ, có mấy cái hình họ mừng sinh nhật của Di Tư ở bên đó tuần vừa rồi đó.
Dạ, cảm ơn Bích Ti. Bích Ti ơi, sống 100 tuổi cơ bộ nút cháo nút cơm mà Bích Ti có qua được với Di Tư Đà Lạt này không?
Không có đâu, dì Tư nhiều con cháu lắm, đâu có cần đến Bích Ti lúc đó đâu. Con cháu Bích Ti của dì Tư nhìn đầy đàn bên đó, họ sẽ phục vụ cho dì Tư. Dì Tư đừng có lo, mà dì Tư còn khỏe lắm.
Dạ, dạ, cảm ơn Bích Ti. Dạ, dì Tư cũng mong vậy.
Thính giả trung thành của chương trình này, thành ra là ngày sinh nhật của dì Tư là Bích Ti không biết thôi, chứ Bích Ti biết là Bích Ti phải chúc mừng dì Tư chứ.
Dạ, xin cảm ơn nhiều. Bích Ti có lời chúc tốt đẹp, chắc là dì Tư cũng ráng một là đi exercise, hai là đi bác sĩ, ba để nghe đài cho sung sướng thân là chắc sống được 100 á.
Dạ, bên này có bà cụ sống 103 tuổi, dì Tư ơi.
Trời, ngon lành lắm cái bà đó, cái bác sĩ thay.
Bác mới đi rồi nhưng mà 103 tuổi đó.
Dạ, tốt quá. Chúc mừng, hôm nay dì Tư vô vấn đề nhé. Cảm ơn
Bích
Ti.
Dạ, mời dì Tư.
Dạ, cảm ơn quý vị nghe trên đài. Cảm ơn Bảo Quyên, Nhã Quyên.
Dạ.
Bích Ti ơi.
Dạ.
Sao có chuyện buồn hoài á. Hết cháu té dưới núi. Rồi sao rồi cô này có chuyện linh tinh với tình cảm nhiều quá ha.
Dạ, thì cô còn trẻ mà cũng chưa có gia đình, thành ra là cô cũng ba mấy tuổi rồi thì cô cũng phải tìm một người cho mình
còn
chứ.
Trẻ mà nói lại cuộc đời cũng được mà, không có sao hết. Uống rượu thì phải bỏ đi, đừng có gần. Ổng mà ổng say, ổng đập ly rượu lên rồi đó, bể ly rồi là ổng cầm cái ly rượu ổng văng mình, rồi mình còn phải mệt nữa. Bỏ là tốt nha, với người ta có gia đình nha, đừng tội lắm. Còn cái anh mà gì tây tê gì đó, anh đó nếu mà mình mà không thích thì mình cũng bỏ đi, bởi vì mình còn trẻ mà thiếu gì cậu trai trắng, mình cũng thiếu gì thì giờ để mình đi làm, tính cái chuyện lăng nhăng thôi. Còn trẻ lắm mà thiếu gì, những cái người ta mong đợi tốt, người tốt như cô vậy cũng có, nhưng mà ta chưa gặp cô thôi. Cô có tình cảm nhiều nhé, đừng đưa ra mấy cái chuyện ông có vợ có con à, chia hai đó cho rồi đi, không cần nha, đóng cửa lại, nó đi tìm kệ nó, mình là bạn nó đi tìm mà đúng rồi, bởi vì mình hiến thân cho nó rồi, nó nhớ đàn ông mà chó không rồi nó còn nhớ. Vậy thôi bỏ qua đi cô, chị Tư khuyên đó, chị Tư thẳng thắn nói, còn ông sao cũng bỏ rơi luôn đi cô.
Đấy, ông sao mình cô sống này, cô vậy ông mình là người tốt, nhưng mà chỉ có cái là ông hay uống rượu thôi. Mấy lúc sau này mẹ ông mất á, thì là ông về ông uống rượu, đi làm về rồi uống rượu, rồi mỗi lần mà uống rượu xong rồi cô này cô đến thăm thì ông cứ đòi có sách với cô đề này, đại khái là như vậy. Thành ra cô nghĩ là ông không có yêu cô thật tình, thành ra là
đúng rồi,
lợi dụng thôi.
Đúng, lợi dụng thôi. Vì Tư nói đó thôi, sơ hai à, hello à, bye bye nhá. Không cần để ý, còn trẻ quá mà, đường mình còn dài, mình lo đi làm đi, có tiền nhiều ha, lúc đó mình làm chủ lấy mình đó, thiệt, Rồi cái lúc đó không thối gì người để cho mình để ý đâu cô. Dạ, chị Tư có đôi lời để nói với cô vậy, chứ chị Tư cũng không có khuyên cô gặp cái ông mà uống rượu đâu, sợ lắm. Chị Tư sợ lắm, chị Tư có ông Dưỡng á, Dưỡng năm của chị Tư đó, ổng cũng uống rượu như vậy đó, uống quá trời, nhưng mà có ba bốn đứa con hay gì năm á, chị Tư y tá, ai chị năm của chị Tư y tá đó, y tá hôm xưa y tá Pháp đẹp lắm, bác sĩ thành cái bên ti không có bận áo trắng như bác sĩ ở đây đâu, có đội mũ ở trên rồi có rô rồi đẹp lắm.
Dạ.
Chị thập đó, dạ đẹp, chị tá Pháp đẹp lắm. Mà chị Năm cũng nhận nhịn tới nhịn lôi, ông say rượu rồi ông đập này đập kia dễ sợ lắm kìa. Con cái trong nhà đứa nào cũng hết hồn không biết đó. Thôi đi, bỏ đi, không cần để ý nha. Vậy thôi chị Tư xuống đây kêu người khác vô bên Ti, cảm ơn lời chúc đẹp của bên Ti. Chị Tư cũng sáng nha, dạ, và 101 là đẹp hơn.
Bớt đen nghe chị Tư nha, cho vui nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ,
101 đẹp hơn. Ok, bye. Dạ, cảm ơn quý vị nha. Xin đại chị Tư, dạ, xin tay bye.
Dạ, cảm ơn dì Tư đã gọi vào tham gia chương trình và cũng xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chúc sinh nhật tới dì Tư. Dạ vâng. Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Số điện thoại của đài là 817-899-4110. Kính mời quý thính giả cùng gọi vào tham gia chương trình chiều hôm nay cùng với cô Bích Tây, Bảo Quyên và Nhã Quyên và cùng giúp đỡ cho cô Vũ đưa ra một hướng giải quyết thỏa đáng. Bảo Quyên thấy cũng phụ nữ mình cũng buồn ha, COVID Tây ha. Một là quen người đã có gia đình rồi, không thì cũng quen người hay thích chén chú chén anh. Nói chung là phụ nữ mình cũng mệt dễ sợ, COVID Tây hả?
Thì bởi vậy đó, nếu mà không, nhưng mà biết đi thấy chẳng hạn như một người đàn ông mà có nhiều tính tốt, xong rồi chỉ bị cái tật uống rượu, mà ông ta uống rượu chỉ trong lúc mà ông ta buồn này nọ, thì tại sao mình không khuyên thế không?
Yeah.
Mình có thể mình đàn bà mình có thể mình khuyên bảo được cái chuyện uống rượu đó, nhưng mà cũng nhiều ông mà uống vào rồi cái là say sưa rồi đánh đập rồi đòi hỏi này nọ đó, làm cho người hớt cái feeling cái người phụ nữ.
Dạ vâng.
Đó cái điều mà cô này cô nói như vậy.
Dạ vâng, nhiều khi mình trước khi mình uống rượu là một con người khác, rồi sau khi mình uống rượu lại là một con người khác, cho nên nhiều cô Vũ này chắc cũng trải qua nhiều lần cho nên mới chia sẻ tâm sự với cô Bích Ti. Dạ vâng, Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Ti rất mong quý thính giả cùng gọi vào tham gia chương trình chiều hôm nay. Số điện thoại của đài là 817-899-4110.
Có lần là Bích Ti đi mấy cái party của Việt Nam ở bên quận Cam này đó, mấy cái party đó rồi có một nhóm mấy ông mà cũng đi chung mấy bà luôn đó, ngồi một cái bàn khác chẳng hạn đó, thì mấy ông cũng nhậu nhẹt dữ dằn lắm, những cái đám tiệc vui này đó, mấy ông nhậu nhẹt xong rồi mấy ông say sưa rồi mấy ông nói năng om sòm lên, rồi nhiều ông nói những cái lời nói khi mà say đó, người ta nói những cái lời nói mình thấy mình không có được đàng hoàng, rồi cũng nghĩa là mượn rượu mà nói ra những cái lời chẳng hạn chọc ghẹo mấy phụ nữ đi qua lại để chọc ghẹo về nọ đó, cái điều đó Bích Ti thấy là nó thô lỗ quá. Thành ra là khi mà say ấy, người ta không biết gì nữa hết, rồi người ta ra public chẳng hạn người ta làm mất tư cách của cái họ đi. Đó, mà có thể bình thường á, mấy người đó họ cũng đàng hoàng lắm, nhưng mà đến khi mà say sưa rồi là người ta bộc lộ cái bản tính người ta ra. Đó thì cái điều đó mà nhất là ở trong nhà vợ con thì không nói làm gì, nhưng mà nếu mà đi ra đường á, mà lại làm giữa public như vậy thì cũng không tốt. Rồi mình, những người quen người ta đánh giá cái nhân cách của mình, cái phẩm cách của mình nó không hay. Mà Bích Ti nói đây là nói chung chung hết chứ Bích Ti không có nhắm ai cả đâu. Nhưng mà mình, các quý vị nào mà say sưa nhiều đó cũng nên chú ý trong cái chuyện này. Và hơn nữa là nhiều khi các con cháu của mình nó nhìn vào ấy, cái tư cách của mình nữa, làm gương xấu cho mấy cháu nữa cũng không được đâu. Ông bà, mình làm ông làm bà mà mình lại có những cái hành động như vậy đó, làm cho con cháu mình nó cũng không có nể phục nữa. đó là nói chuyện trong gia đình thôi. Còn nếu mà người yêu như chẳng hạn như cô Vũ này mà có người yêu như vậy ấy, thì bây giờ cô có vẻ giống như cô bị hớt cái feeling của cô. Đó, thì là dì Tư nói là bây giờ bỏ đi hết. Một ông thì là uống rượu thì cũng bỏ đi, mà một ông thì có vợ rồi thì cũng bỏ đi. Cô tức là dì Tư muốn nói cô Vũ này thì cô còn trẻ thì cũng những cái chuyện hai người đàn ông này cũng không phải là hai người để mà cố có thể mà cố liên lạc lâu dài được. Dạ vâng, thì Bích Ti xin mời quý vị cố gắng gọi vào trong ngày hôm nay để mà cho ý kiến cùng với tâm sự của cô Vũ ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên Bảo Quyên xin phép quý vị thính giả cũng như cô Bích Ti được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn. Và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.